Nam mô Đại Thế Tôn Phật Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đức Thánh Đạo Sư Ấn Đại Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Phẩm Thanh Chúa Bồ Thứ Nặng Đi Cẩn Phẩm Thiên Bồ Tát Ma Pháp. Nam mô Bạch Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Pháp. Tất cả kính nhi kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 36 để chúng tôi tiếp khi giải tiếp thì nói qua một chút với lại một chút cái buổi giảng trước. Hôm trước chúng ta học và chúng ta thấy ở trong văn kinh nói rằng thầy Thế Tương Đông cách đây 10 vạn giao tuần lại có một biển các sự khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn, tức là nói về cái biển nghiệp ở phía Trung Đông của trong cái văn kinh bản trước của thầy mình nghe lại. Rồi Đức Phật lại nói là phía đông của biển này lại còn có một biển các sự thống khổ còn nhiều gấp bội cái biển kia nữa, cái lần lượt cái biển khổ đó, cái lần lượt là khổ tăng lên. Tất cả những cái tội khổ đó đều là do tự mình làm chứ không phải là do ai làm ra mà do tự mình làm. Từ thân nghiệp ý của mình đã phát nghiệp xấu xa, vì thế mà chiêu cảm vào ba điểm khổ này. Đấy, cho nên ba điểm này gọi là biển nghiệp, ba điểm khổ hôm trước chúng ta học là gọi là biển nghiệp. Sau khi nghe quỷ vương nói với thánh nữ và A-tôn như vậy thì thánh nữ lại hỏi với thì quỷ vương kia làm các địa ngục ở đâu, thì vô lộc đáp rằng trong ba biển đó đều là địa ngục cả, có 100.000 muôn thứ mỗi thứ một sai khác. Nói về địa ngục lớn thì có 18 loại, còn nói về loại trung bình thì có đến 500, còn loại nhỏ bé hơn thì có đến vô lượng. Tất cả những tội khổ ở các địa ngục đó nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nói hết được. Cái đây là qua đoạn văn kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ở trên cung kể đau lợi, dẫn chứng lại cái câu chuyện cách đây đã từ rất lâu lắm rồi á, khi mà Bồ Tát Địa Tạng mới phát Bồ Đề Tâm để cầu đạo vô thượng Bồ Đề á, mới bước chân vào con đường học Phật á, ngài phát lại Bồ Đề Tâm như thế đấy. Vì đâu mà ngài phát được, vì là vì muốn cứu độ mẹ, vì cái lòng hiếu thảo, cho nên là phát được cái đại Bồ Đề Tâm đó. Thì qua đây thì chúng ta thấy ở thế gian chúng ta bây giờ thì cũng có rất nhiều những người con, những người cháu, vì ông bà, vì bố mẹ, vì người thân trong gia đình nhà mình đã mất, cho nên là chúng ta mới tìm những cửa Phật. Và từ đó chúng ta mới biết được là cái giáo lý của Đức Phật là cái con đường trí thiện hướng chúng ta đến cái chỗ là chân thiện mỹ, không chỉ giải thoát cho mình mà còn hướng cho người khác cũng được công đức của được giải thoát nữa. Cho nên chúng ta cũng từ đó phát tâm được, tin Phật được và theo Phật được. Bình thường thì chúng ta thấy có nhiều người còn trẻ còn phải đang đi làm ăn công chức nhà nước hay là làm các cơ quan, các công ty doanh nghiệp vân vân ở ngoài đó, chúng ta rất bận rộn. Cái tâm với Phật đó thì chúng ta có thể vẫn có, trước đây thì cái nhanh vẫn có, nhưng mà để chúng ta hướng được một cách trọn vẹn hay là hướng cái tâm đến với Đức Phật một cách là cao hơn, sâu hơn, rộng hơn thì rất là khó, vì thời gian nó làm cho chúng ta như ta căng trắng suốt ngày, cứ quay hết việc này đến việc đó, hết công việc cơ quan rồi việc gia đình, con cái vân vân, công danh sự nghiệp, cuộc sống nó lôi cuốn chúng ta cứ thỉnh thỉnh nó lôi đi. Nhưng bất chợt một lúc nào đó mà không may mà song thân cha mẹ chúng ta hoặc là ông bà nội ông bà ngoại hoặc là người thân trong họ hàng có người mà 20 năm tiền tổ tiên vân vân đó, thì chúng ta mới đi đến cửa Phật. Trước tiên là gọi là cứ đến để tụng kinh thì làm lễ cầu siêu vân vân chẳng hạn, có thể xuất phát từ cái bước đầu nó là nó sợ, sợ ra đi theo họ bảo thì trùng tăng trùng phục, nếu mà không đi lễ ở chùa hay là không đi cúng siêu độ thì sợ không đi nó phải phát này. Có thể bước đầu nó chỉ là một cái khởi nguồn như thế thôi, chỉ là một cái đốm lửa từ bi lên nói bắt đầu được phát sáng lên ở trong tâm thức của mình như thế thôi, trong ai là tâm thức của mình như thế thôi. Nhưng khi đến chùa chúng ta mà may mắn mà là gặp được các vị hòa thượng thượng tọa như Thiền Sư Tư Đại Đức Tăng Ni, nói chung là các vị thầy trong chùa đó hướng tâm cho chúng ta biết làm thực hiện phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật để hồi hướng từ cái chỗ đó nó đem nhân lành và an lạc gia thức của chúng ta. Và chúng ta để chúng ta tìm hiểu Phật pháp, rồi từ cái chỗ đó chúng ta dần dần chúng ta biết là giáo lý của Đức Phật là chính thiện như vậy, tốt đẹp như vậy. Từ trước đến nay mình cứ tưởng là chỉ dành cho các cụ già và dành cho mấy vị sư ở trong chùa và mấy bà già thôi, mấy ông già thôi, nhưng không ngờ rằng các trẻ học Phật thì cũng có lợi ích của trẻ, già học Phật có lợi ích của già, tất cả các lớp tuổi học Phật đều có lợi ích của họ. Cho nên nay chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghe dần, chúng ta sẽ sống dần sống dần và chúng ta phát tâm lớn lên. Bồ Tát Địa Tạng trước đây ngài cũng từ phát tâm từ thì cứu độ mạng mà học Phật. Nay chúng ta cũng có thể học các Bồ Tát Địa Tạng từ cái chỗ đó mà chúng ta cũng học Phật được. Nhưng ngài thì phát được đại bồ đề tâm, còn ta ít nhất thì cũng phải phát được, không được đại bồ đề tâm cũng phải được trung bồ đề tâm, không được trung bồ đề tâm cũng phải được tiểu bồ đề tâm. Chứ đừng có đến chùa mà lại coi Phật như là một vị thần linh ban phúc giải ngoại, coi sư như là ông thầy đồng bóng thì hỏng hết. Mà chúng ta phải biết rằng Phật là một vị thầy dẫn đường cho chúng ta. Phật chỉ là người thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, và những vị thầy xuất ra trong Phật chân chính cũng như là một vị thầy hoặc là một vị sư huynh đi trước dẫn đường chỉ lối cho chúng ta mà thôi. Còn nó đi được đến đích là phải tự chúng ta phát khởi niềm tin chân tịnh với Tam Bảo với Phật pháp, và đặc biệt là phải họ chỉ đọc tụng bộ kinh này thì là tốt nhất đối với người sơ cơ học Phật. Đối với khi mà gia đình chúng ta còn đang gặp sự rối ren, cầu siêu cầu an hoặc cầu cái này cái mặt cái kia trong cuộc sống bình thường chẳng hạn, thì Bồ Tát là người nhận cái ý chỉ của Phật Tổ Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tại cung Tề Đao Lợi Địa Tạng Vương. Bồ Tát là nhận cái trọng trách là bảo hộ cho chúng sinh ở thế giới này chúng ta sau khi Thích Ca Mâu Ni cập nhật Niết Bàn. Chúng ta biết rằng là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng sinh ở cõi năm dân Bồ Đề tức là trái đất chúng ta này, không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm được Đức Phật có chức, không phải là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền được Phật có chức, mà là biết thân thì Địa Tạng Vương được Phật Thích Ca Mâu Ni có chức trong. Cho nên cái duyên của ngài với thế giới của chúng ta là cả rất lớn lắm. Vì vậy mà cái bước đầu tiên học Phật mà để mà cầu nguyện cái này cái nọ cái kia trong cuộc sống này thì chúng ta biết là chúng sinh mà, chúng sinh tâm. Bước đầu tiên học Phật là nó phải là cầu được ước thấy thì nó mới tin. Ví dụ gia đình nhà nó đang ốm đau, nó cầu được khỏe mạnh, mà được khỏe mạnh nó mới tin. Gia đình mà âm dương đang rối ren mà cầu được gì âm dương như cái, nó được âm dương như cái thì nó mới tin. Thậm chí là như hôm trước chúng tôi nói thì Phật Bồ Tát bây giờ còn phải làm cả những cái thời luật pháp, còn làm cả những cái việc như này. Nó cầu là nhà nó có người đến lượt lần lâu rồi mà thì coi nó chẳng trả, bây giờ đến phát hiện cùng cái hiện tại thì cho xin cái đối tượng kia mới trả nợ. Phật Bồ Tát thậm chí còn phải làm cả cái việc đó để đến để hướng tâm đến cái đối tượng kia mà thôi. Trước đây anh vừa nói thì vừa nói thì bây giờ thôi thì có một điều kiện là thì giảm nó đi, hướng tâm cả như thế để cho gì ạ, để cho nó đến nó giảm nữa. Cho nên hôm trước chúng tôi mới nói vui với các vị Phật Bồ Tát bây giờ là còn phải làm cả một cái chương trình gọi là gì đi đòi lời thuê để cho nó học Phật nữa. Phật Phật thì không có khổ ra thì không lấy công. Nhưng mà nó cầu mà không được thì nó bảo Phật không linh, Bồ Tát không kiên kinh gì cả. Phật nói như thế, ai đọc tụng thì cầu nguyện ước thế, cầu được ước thế. Những lời cầu nguyện chân chính thì thế được. Thế đúng cho tôi, lợi trước đây mình thương người ta, mình cho người ta tay. Thế bây giờ người ta làm ăn, người ta có, mình không có, mình đòi lại, cũng không trả, nó kể cửa ra. Nó định xù. Thậm chí là nó còn dọa lắm nữa. Thì bây giờ như vậy là mình có phải là cái người làm sai đâu, mình là người đúng hoàn toàn. Thương họ cho họ được cái lúc khó khăn, bây giờ họ làm ăn được thì đến đòi không trả. Về lý là mình gì? Về cái tình nghĩa, ân nghĩa là mình cũng đúng, mình không có làm sai. Nhưng bây giờ thì cái lòng tham con người nó như vậy, cho nên Phật Bồ Tát thấy cái trường hợp này nó như thế thì thôi cũng dùng phương tiện này. Phật Bồ Tát thì không dùng thần lực để bắt thằng kia, nó phải cái con kia hay cô kia anh chị kia nó phải trả cho mình. Nhưng mà thì Phật Bồ Tát mình đọc tụng, mình cầu nguyện, Phật Bồ Tát gia trì cho phóng quang nguyên thế chiếu soi vào cái tâm tham của cái đối tượng kia và khuyên nó. Chúng ta không nghe thấy Phật Bồ Tát khuyên đâu, nhưng mà tự nhiên người kia nó cởi. Trước đây mình khó khăn, nó cho mình được. Tại sao bây giờ mình lại có thể mà tỉnh người ở đâu mà mình bây giờ lại đi về? Nó không giả đó, mình tự nhiên lại còn phải đánh nó hay là còn thế là xã hội đen để loạn đất 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 thế này khác. À, thôi, không giả được nhiều, thì giả đó một tí cũng được. À, tự nhiên lúc đó cái tâm nó lại giống như nó nghĩ được đấy, Phật Bồ Tát giải quyết được cái vấn đề đó. Cho nên hôm trước có một cái trường hợp mà tôi kể ở trên cái trường hợp Phật Pháp Nhiệm Màu ấy. Ông chồng cho người ta vay mấy năm trời, vợ cả vợ con chả biết đâu, đến tự nhiên ông là từ cái địa tàng mấy năm trời, tự nhiên cứ cho mắt đi cả gần tỷ bạc, chẳng biết cái gì cả. Mà còn chưa biết mặt nhà người ta ở đâu, tự nhiên người ta gọi điện đến, người ta bảo ở nhà, người ta mang tiền đến người ta giải. Chúng ta thấy nhiều chuyện đấy, chúng tôi mới nói là có những trường hợp mà chúng ta nhất tâm, chúng ta thọ trì đọc tụng cầu nguyện những cái điều chính đáng, Phật Bồ Tát cũng có thể gia trì chúng ta, và từ khi đó chúng sinh nó thấy ở Phật Bồ Tát cũng có lợi ích chứ, theo Phật theo Bồ Tát cũng có lợi ích chứ. Thế cho nên thì nó mới tin, nó mới phát nguyện. Từ phát nguyện đầu tiên là lên đến chùa chỉ mong là phải được thôi, chứ không phải đến chùa để khắc phục lời tâm. Có người đến chùa chỉ là để cầu siêu cho các cụ, các cụ khỏi bị bắt mình thôi, đúng không? Có trường hợp đến chùa này thì để học Phật, có đến thì gì đi xem ông thầy nhà cốt người học đến chùa người ta bấm người ta bảo là chết rồi, lời trùng tan trùng phục. Nếu mà không làm nữa đi thì về có khi mất tan xa, mất ba mạng, nhị xa hai mạng, nhất xa một mạng nữa, trong khi họ trong gia đình nữa thì chúng ta còn sợ cái chết nữa, mà biết đâu nó còn chúng mình làm thế nào. Cho nên vì sợ vào chúng mình, vì vậy mà phát tâm đi chùa để cầu siêu cho người bất thể, và cầu cho mình để làm sao có bắt, để bắt chúng ai, để bắt chúng mình, hoặc là bắt nhầm ông hàng xóm nhà bên cạnh thằng cốt. À, lúc đấy là kiểu như thế, cầu làm sao mà đưa về đưa chỉ chúng nhà ông hàng xóm, được cái chỉ của nhà mình. Lúc đó là nếu bắt buộc phải đi một người trong khu này thì đi nhà ông hàng xóm chỉ của nhà mình. Cái tâm của chúng sinh là như thế, cho nên sợ chết, sợ gia đình nhà mình ấy, sẽ có người chết, và trong khi họ là mọi người sẽ có người chết, cho nên tôi đã đến chùa để học Phật. Không phải đến chùa để học Phật, mà là đến chùa để cầu Phật. Cầu Phật để ban phúc cho mình, để siêu độ cho vong linh, cho vong linh nó được siêu thoát. Không có quỷ thần nào đến về nó bắt người nhà mình đi. Đó, thì cái trường hợp đó, chúng ta đến chùa để cầu Phật. Phật Bồ Tát có ra gì không? Có. Nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta học Phật, chúng ta phát nguyện, chúng ta đi giáo phục hành bỏ ác làm lành lấy đức hạnh thiện, họ chỉ là phục vụ kinh này. Nếu mà có điều kiện thì cũng đảm được tôn tượng của vị Bồ Tát này thì hồi hướng siêu độ cho các con linh thì là tốt nhất. Hoặc là cũng làm ấn tống kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để hồi hướng cho các con linh, hoặc hồi hướng cầu an, hoặc cầu những điều gì đó là tốt nhất. Nếu không có điều kiện thì chúng ta cứ hướng tâm và thọ trì đọc từng bộ kinh này rồi cũng đã rất là tốt. Có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta giải quyết được. จริญเรื่อยๆความที่จะถูกกินแน่ตอนนี้นะอะไรทุกท่านเคยป่าละมุนหรือไอ้นี่ป่าละมุนนะตื่นที่โจมมาคิ้วโดดเลยท่านต้องมาต้องคิ้วโดดแม่มือท่านจะโดดเลยต้องก่อนจะหัวเชียงทุกท่านได้ยินบอกแค่เดียวแต่ละแค่เดียวนี่เหนื่อยตื่นhoặc là nó cao hiếu cho ông bà cha mẹ, hoặc là muốn để tiêu độ cho người thân đã mất, hoặc là để lo sợ chết, đi xem người ta bảo tới thì chết rồi mà đến chùa cầu Phật. Nhưng dần dần tôi mong rằng chúng ta cũng đều khác được của người thân, không được tiểu thì cũng phải được chung, không được không được đại thì cũng phải được tiểu, được chung không được chung thì cũng phải được để tiểu bồ đề tâm, tiểu bồ đề tâm cũng là ra. Thế là chúng ta phát nguyện hoặc thì đọc từng bộ cái nhà hàng ngày. Ngày được một lần, hai lần. Và chúng ta giảm bớt việc sát sinh đi. Một ngày cố gắng rồi đọc kinh được một đến hai lần. Trừ những ngày nào bận việc gia nhân đặc biệt thì có thể bỏ qua được cũng được. Đấy gọi là phát tiểu bồ đề tâm. Đọc ra, chỉ cần ngày đọc hai lần đấy, đọc như đọc sách cũng được. Không cần phải tục được là tốt nhất. Tùng tức là chúng ta cây chuông cây mõ ngồi trước ban thờ Phật, nhà có ban thờ Phật đàng hoàng, hoặc là thờ Phật với thần linh gia tiên cùng một ban cũng được. Thế trên ban có cái tháp hương, có cái tranh ảnh hoặc tôn tượng nhỏ nhỏ của Bồ Tát của Phật, để trên đó mà chúng ta chiêm bái đỉnh lễ cung kính cũng là tranh ảnh tôn tượng của ngài là duy nhất. Hoặc là gia đình thì điều kiện chưa đủ, hoặc là gia đình thì còn lớn chồng con hoặc là vợ con hoặc người thân chưa an nghỉ, bố mẹ chồng vẫn nói vân chẳng hạn chưa an nghỉ. Thì chúng ta chưa thờ Phật được thì chúng ta cứ ban thờ thần linh gia tiên chúng ta bới cho chúng ta đọc ngày không được hai lần, một lần cũng được, đọc không được hết cả quyển thường thì đọc một phẩm trong 13 phẩm cũng được. Chúng ta chia cả một bộ kinh này 13 phẩm đọc thành 13 buổi cũng được. Thời gian không có đọc một phẩm như vậy thì nó chỉ rơi vào khoảng 10 phút 15 phút thôi. Thế là sao? Và thời gian không có chúng ta chia hẳn cái bộ kinh này thành 13 lần đọc đi, thành 6 ngày rưỡi. Không sao, có thậm chí chúng ta nên chia thành 13 phẩm thành 13 ngày đi cũng được. Phật Bồ Tát thì cũng chính là chúng ta. Có 13 phẩm nhỏ, gồm 1 thì 3 quyển thời trung hạ, chúng ta chia ra, thời gian không có chia ra thành đọc 13 ngày, mỗi ngày một phẩm nhỏ. Đấy gọi là phát tiểu bồ đề tâm. Thế gọi là thơ phát tâm bồ đề, trong nhà Phật gọi là thơ phát tâm bồ đề, đọc cùng một kinh này để bồi dưỡng. Và chúng ta cầu nguyện cái điều gì chúng ta cứ cầu, cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cứ cầu, không sao. Giống như với trẻ con mới sinh ra, chúng ta biết là khi nó đói nó đòi bú mẹ thì nó phải gì ạ? Nó phải khóc, tay nó phải gì ạ? Phải thờ nó và miệng nó phải nhìn khóc lên thì người mẹ biết là nó đói cho nên thì hoặc là thì mẹ có đang đi làm ở ngoài kia để đứa con nó bé ở trong nhà em nó bế hay cho chị nó bế hoặc anh nó bế hoặc là cho bà nó bế chẳng hạn thì nghe tiếng con khóc phải hôn vội vàng để nó đói rồi vào để cho nó gì ạ, cho nó bú cho nó ăn. Đó, chúng ta thấy giai đoạn đầu tiên chúng ta học Phật cũng giống như với trẻ mới sinh ra, cho nên chúng ta cứ cầu. Thực ra thì chúng ta cầu cái gì chúng ta cứ cầu, có cái gì chúng ta cứ cầu như đó, thậm chí chúng ta cầu làm ăn là mua may bán đắt. Nhưng mà tất nhiên đừng có quá đà, đừng có cầu mua một bán mười chứ chơi về tốt tiền bạc hành nước không lại tiền ra chân nước cả vào cả cái tí. Cầu như thế là thôi là không đúng. Chúng ta chỉ cầu cho gì làm ăn gặp nhiều may mắn, có sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Ví dụ chúng ta đi xin việc cho con cho cá, xin việc cho bản thân mãi chẳng được chẳng hạn, chúng ta cũng có thể cầu Phật Bồ Tát ra trì cho chúng ta gặp được người tốt và giúp mình. Giống như trường hợp hôm rồi ở tận người tận nơi khác, cái cô tận nơi khác đọc cùng bộ kinh này là người tốt, điện về cho cá họ hàng ở trong này, ở trong thành phố Hồ Chí Minh cùng đọc cùng bộ kinh này đó. Thế có một cái người em gái, có cái đứa cháu gái học rất giỏi. Nhưng ra trường 2 năm nay đi xin việc đến đâu họ cũng để cũng không nhận thì không có gì, không có cái này, không có cái này là cái gì. Cho nên đi đến đâu, khi đến đâu thì chi thiếu, đi chi công chức nhà nước toàn thiếu là khoảng nửa điểm hoặc một điểm, không có thiếu tiền, thiếu nửa điểm bằng một điểm nó không thôi. Thì 2 năm nay rồi đi cái thi cũng được nửa điểm bằng một điểm. Thế vừa qua thì tôi gọi điện, tôi khuyên cả nhà mình đọc cái cáo đó, khi mà chưa có công an việc làm thì nó thì nó con đẩy vô nó đọc, nó phát tâm nó đọc khoảng hơn tháng 2 tháng gì đó. Thế từ kia hôm mà đi ra đi uống cà phê, tôi đi nước gặp một cái ông cán bộ ở phòng, thế là người ta nói hỏi nói chuyện phát triển một cái, thế là người ta thấy có chứ có gì không thì tới đây cứ làm hồ sơ thì đưa đến vào cái trường đại học đó, đại học đó thì chỉ có gì tôi nói thì hiệu trưởng giúp đỡ đến phỏng vấn một cái anh này đi dạy ngay, mà ở một cái trường đại học tiên tiến thì cũng bên chứ không phải là bình thường mà không bất đồng nào. Thế đi uống cà phê thôi mà gặp được người ngồi nói chuyện với người ta quý, người ta giúp một cái không bất đồng nào, chứ có 2 năm trời đi thi các nơi không được. Và chúng ta thấy có những chuyện là gì, khi mà chúng ta, tôi nói là biết đầu và chúng ta cái việc gì liên quan đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta mới tốt đẹp hơn thì các vị cứ cầu đừng có ngại. Giai đoạn sau chúng ta học Phật cao rồi khác lên chung Bồ Đề Tâm rồi, vẫn có thể cầu cho thì trong người thân được tiểu Bồ Đề Tâm có thể cầu cho chúng ta. Chung Bồ Đề Tâm là để cầu cho người thân, cầu cho người chúng, người trong họ hàng, người thân chúng ta, còn đại Bồ Đề Tâm để cầu cho tất cả chúng sinh. Nếu là bản thân mình thì quên đi để cầu cho chúng sinh, đó là phát tâm gì, phát hạ Bồ Đề Tâm. Cho nên chúng ta phân chia ra giai đoạn khác là Bồ Đề Tâm, Trung Bồ Đề Tâm, Tiểu Bồ Đề Tâm để mà được nào cả. Phật Bồ Tát chúng ta chỉ với chúng ta cái điều đó, giống như đứa trẻ còn bé thì người mẹ thương một cái khác, lớn lớn lên khoảng một tầm 5-7 tuổi, 10-15 tuổi người mẹ thương người khác, lớn lên 18-20 cho đến lớn hơn nữa thì người mẹ thì lại thương người đấy một cái khác. Người học Phật chúng ta cứ như thế mà học, cứ như thế mà tu thì chắc chắn sẽ thành tựu hết rồi, thành tựu hết rồi. Đấy cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì, các quý vị có đến chùa, nhiều người nói với tôi rằng thầy dạy các Phật tử tụng kinh điển hạnh cầu nguyện như thế có sợ rơi vào mê tín dị đoan không? Tôi bảo không. Vì sao tôi bảo không? Vì Phật dạy ở trong kinh này là cầu được cái điều đó mà. Khi tôi đang giảng kinh địa tạng thì đương nhiên là tôi phải giảng theo thêm cái giáo lý của kinh địa tạng, mà kinh địa tạng đức Phật dạy rằng người họ chỉ đọc từng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc bố thí cũng giảng bỏ ác làm lành đánh như hành thiện, họ chỉ đọc từng bộ kinh này này, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát này này và các danh hiệu của các vị Phật Bồ Tát khác này, đồng thời là gì, làm chùa tôn tượng đúc chuông này, tạo tượng đúc chuông vân vân này, cái việc đó đều là việc có phúc. Phật tử sơ phát tâm Bồ Đề lên này, làm được cái điều đó thì mới tăng trưởng công đức thiện rồi. Bệnh tật mới tiêu trừ được, trí tuệ mới khai mở được, công đức mới thành tựu được. Phật Bồ Tát dạy những kinh này như thế thì tôi dạy Phật tử theo thì theo lời Phật Bồ Tát của thánh kinh, làm sao bảo tôi rằng là sai bản ý của Phật được? Họ bảo là cái trong kinh dẫn cái kim cương đức Phật nói là ai đấy thì lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành giả đạo. Vậy ông dạy cho các Phật tử dùng từ thanh từ sắc mà cầu có phải là tà đạo không? Tôi bảo không. Bao giờ tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, bao giờ tôi giảng kinh Kim Cương, đến giai đoạn tôi giảng kinh Kim Cương cho Phật tử, nếu đủ duyên thì tôi lại dạy các Phật tử học kinh Kim Cương này là theo tư tưởng quan điểm phát tại Bồ Đề Tâm của kinh Kim Cương. Vì kinh Kim Cương chúng ta biết là Đức Phật dạy cho các hàng này, các hàng đã chứng cánh quả A La Hán, hướng tới phát tại Bồ Đề Tâm, từ A La Hán xả địa vị A La Hán để phát tại Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo, phổ độ chúng sinh để hướng tới thập quả viên mãn quả Phật. Cho nên là kinh Kim Cương nó ở một cái giai đoạn là dạy cho các vị Bồ Tát phát tại Bồ Đề Tâm, nó khác hẳn. Ở đây cái kinh Địa Tạng này ba căn điểm được Trung Tiểu Bồ Đề Tâm để nương vào Phật Bồ Tát cũng an nghỉ, Trung Bồ Đề Tâm Phật Bồ Tát cũng an nghỉ, mà Đại Bồ Đề Tâm hành trong pháp này cũng không thấy là mình đã thấy điều tốt cả. Thế cho nên con người ta vừa qua có một vài người hỏi rằng đó, nói với tôi rằng đó, ông ấy làm này là tự nhiên tự nhiên thiên về cái vấn đề là thiên người ta dùng cái địa tạng để cầu cái này cầu cái mặt cầu cái kia, như vậy là có khi là đi lạc của địa tạng. Tôi bảo không, nếu mà tôi đặt cái địa tạng mà tôi đi lệch ý với của cái địa tạng thì mới sợ lạc của địa tạng. Còn khi tôi đang giảng cái địa tạng thì kinh dạy như thế nào và tôi dựa trên đó tôi giảng rộng ra cho các Phật tử để cho họ biết cách họ làm cho nó đúng hơn, tốt hơn trong cuộc sống này, cuộc sống họ có tốt đẹp hơn thì họ mới tin Phật, họ mới theo Phật. Chúng ta bảo cuộc sống bây giờ họ đang gia đình họ đang khổ sở, con cái thì chơi bời nghiện ngập cờ bạc rượu chè bỏ nhà ra đi, bây giờ mình bảo là thôi xả đi để cầu sinh tây phương, xả đi để nguồn tiền, họ có học được không? Họ cho dù họ không dám nói gì, nên xong rồi đó họ ra về học và tôi ông thầy thì ông không hợp, mình không hợp. Và đến ông thầy khác cũng lại học như thế. Họ bảo là ông thầy đạo thật và không giúp được mình cái gì, mình đang khổ ông lại bảo mình xả đi, bỏ gia đình đi, xả đi. Thế họ đi tìm gì? Tìm một tôn giáo khác. Tìm một tôn giáo khác của họ đến đó gặp ông thầy đồng bóng hoặc là một tôn giáo khác nữa. Thế họ ôi thì đến đây đến giáo chủ của chúng tôi có thể giúp được các chuyện này đó, rồi đến đây à, thánh của tôi có thể giúp được vị cái này đó, thánh của tôi có thể cải trừ liền lần trước, cải trừ ách nạn vân vân chẳng hạn. Nhưng mà trước tiên là phải chuẩn bị một khối một lượng tiền như thế để thắm lễ để mang lên đây để tôi làm lễ cho. Đã nghèo, đã khổ rồi để nó còn còn rút thêm nữa, khiến cho chúng sinh gì từ cái khổ này bước vào cái khổ kia. À, mà thậm chí là họ còn mất cả niềm tin vào Phật nữa. Cho nên vì nào mà họ nói tôi ấy, thì tôi cũng chỉ cười thôi. Gần đây có một vài người nói tôi rồi, nói tại sao thầy không dạy cho những cái bộ kinh nói về pháp chính đạo, nói về 37 phần tự đạo, nói về tứ đế, nói về thập hình nhân duyên để cho họ tu đúng chính pháp, mà thầy lại đi dạy cho họ cầu nguyện cái này cái nọ cái kia như thế. Thậm chí trong luật đấy là Đức Phật nói là gì, người mà làm mai làm mối, tức là tỷ kheo mà làm mai làm mối cho người nam đến với người nữ, người nữ đến với người nam, hai người lấy được nhau đó thì tỷ kheo đó phạm vào tội gì, phạm vào tội ai giật về cái tội đó khác hẳn ở trong nhà Phật đối với người sơ sài chúng tôi. Vậy mà bây giờ thầy lại hướng cho người ta tụng kinh để con trai lớn mãi không lấy được vợ thì bây giờ tụng kinh địa tạng để lấy vợ, con gái lớn không lấy được chồng tụng kinh địa tạng để cho nó gặp duyên lấy được chồng, con trai con gái lấy nhau lâu không có con, bây giờ thầy lại hướng cho tụng kinh địa tạng để cầu xin con, như vậy á chẳng phải là trái với ý của Phật chúng ta. Họ nói như thế, họ nói là kinh địa tạng này không phải do Phật nói mà là do các tổ sư của Ấn Độ của Trung Quốc họ tạo ra. Bây giờ có một vài vị sư cũng khá nổi tiếng, thậm chí trước đây là theo cả Tịnh Độ Tông, giảng Tịnh Độ Tông, nhưng bây giờ quay lại là nói là kinh này và một số các bộ kinh như là Tam Quang, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, rồi kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, là kinh Phật nói, họ lại bắt đầu đi quay lại. Chúng ta cũng được cảnh giác. Không có thì thời mặt pháp này chúng ta biết là chúng sinh đã chịu lắm rồi, chả biết đường nào đấu biếu rồi, thì lại gặp một vài cái vị thầy nói như thế nói chúng ta không biết đường nào để học Phật, không biết đường nào để học Phật. Và họ dẫn chứng kinh này kinh nhỏ kinh kia nói là không phải của Phật nói, rồi họ dẫn chứng lịch sử là ngày xưa Phật nói tại sao hệ thống kinh chúng tôi không có, vân vân chẳng hạn, chúng ta nghi ngờ lắm. Mà học Phật mà khởi cái tâm nghi ngờ như thế thì không có lợi ích. Cho nên ở đây chúng ta phải tôi phân cho các quý vị. Hôm nay là tôi nói các quý vị phân ra này. Ba loại pháp Bồ Đề Tâm, tiểu pháp Bồ Đề Tâm, đó là lúc sơ tâm học đạo. Lúc này chúng ta cứ thoải mái để cầu nguyện những điều đúng với chính pháp, không vi phạm pháp luật nhà nước và luật, và không vi phạm về gì với nhân quả đạo đức và luật. Chúng ta ốm đau lâu ngày, thuốc thang mãi không khỏi, chúng ta có thể dùng cái này, dùng cái nước cúng ở trên ban cúng Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta lấy nước này để uống thuốc cầu Phật Bồ Tát gia trì nhanh khỏi bệnh, có được không? Có nhiều người Có nhiều người có cái trường hợp mà không ngồi ra rồi, ốm mấy năm nay không đi lại được, mấy năm nay không đi lại được, nhưng khi đọc từng bộ kinh này rồi lấy cái nước cúng trên ban Bồ Tát được tại bốn, tự nhiên bây giờ nó phải ra trí tuệ để minh mẫn, giọng nói là tốt lên. Đấy, cho nên chúng ta thấy có được không? Được. Phật Bồ Tát tùy theo chúng sinh, Phật Bồ Tát như là một vị dân đi, một người thầy thuốc tốt ấy, tùy bệnh cho tốt. Người mà bệnh nhỏ đến, người bị bệnh ít đến thì gì, vì dân y đó cũng người cũng bắt mạch và kê đơn cho thuốc cho nó khỏi bệnh. Người mà bệnh nặng đến, Phật Bồ Tát giống như vị dân y cũng bắt mạch kê đơn cho nó phù hợp để chữa khỏi cái bệnh nặng của nó. Cho nên Đức Phật chúng ta thấy còn có một cái danh hiệu như Phật Bồ Tát, đó là danh hiệu là Đại Uy Vương. Phật là Đại Uy Vương, còn các vị Bồ Tát là gì? Là Y Vương, tức là thầy thuốc, những người vua của thầy thuốc, có thể tùy chúng sinh mà cho bệnh. Cho nên ở đây chúng ta thấy là do từ khổ phát rồi thì tâm không có gì là lạ cả. Vì vậy mà những người đến với chúng tôi, đến với đạo tràng chúng tôi nói rằng do có người chết, gia đình trong nhà họ có người chết mà đến chùa khi mà siêu độ, tôi cũng hoàn toàn thì làm lễ siêu độ cho người chết của họ, hướng cho người còn sống dần dần học Phật. Và cái người sống học Phật thật thì mới được công đức viên mãn. Chứ còn vì thế làm lễ làm lá sớ, giờ nhà chùa làm lễ siêu độ xong rồi ra về xong lại chẳng biết gì đến Phật, cũng chẳng đọc kinh mà cũng chẳng nghe giảng, cũng chẳng phóng sinh tu phúc, chẳng làm gì, chẳng làm bất cứ việc thiện nào thêm nữa, chỉ biết ra tớ gửi cũng chẳng được vài trăm nghìn hay là một kho tượng nhỏ nhỏ hay là thanh bông hoa quả thành tâm thôi, có công đức không? Có, cũng có rất nhiều công đức, nhưng mà chỉ làm được như thế thôi thì chưa phải là phát triển của đề tâm, gọi là một hướng thiện, một thiện nam, một tín đức mới có một chút cái tâm hướng thiện, chứ chưa phải là phát triển của đề tâm đâu. Cho nên phát triển của đề tâm là phải họ chỉ đọc được của cái này ít nhất ngày cũng được một thời. Vì vậy mà giai đoạn đầu tôi nói với các quý vị phát bồ đề tâm, các vị cứ cầu đi, không có sai. Sai thì có Phật Bồ Tát thì chịu trách nhiệm, chứ không phải chúng ta chịu trách nhiệm, không phải tôi chịu trách nhiệm mà Phật Bồ Tát chịu trách nhiệm. Vì Phật Bồ Tát dạy chúng ta trong kinh này như vậy, chúng ta cứ phát bồ đề tâm thì đó cũng hành như vậy. Và đây đặc biệt là trong bộ kinh này chúng ta nói đến tấm gương Bồ Tát Địa Tạng là những người con tại hiếu thảo. Các cụ có Phật tử nhiều tuổi rồi đừng có nói là mình cha mẹ mình mất rồi bao nhiêu năm nay rồi thì thôi bây giờ rất yên giấc với suối vàng rồi không phải cầu nữa, đừng nghĩ như vậy. Các cụ yên giấc với suối vàng thì chúng ta càng phải cầu để cho các cụ gì, các cụ tỉnh lại, các cụ gì thức dậy, các cụ đừng có gì, đừng có nắm chấp vào cái kiếp ma quỷ ở dưới này, dưới quê âm. Đừng có nghĩ là cái ngôi mộ của các cụ là cái ngôi nhà trường sinh bất diệt, bất diệt ở dưới đó. Đừng có nghĩ là cái ngôi mộ của các cụ là cái gì, là một cái thế giới tốt đẹp. Vì khi mà hết cái phúc báo ở dưới đó, các cụ lại tiếp tục từ luân chuyển thôi, thậm chí còn xuống ba đường, hai đường thấp hơn nữa, đó là gì, là ngạ quỷ và địa ngục nữa. Lên hơn một chút thì làm xuất sinh thì cũng có sớm gì đâu, chả sớm gì cả, phải tỉnh thức đi. Cho nên có những trường hợp đến làm lễ cầu siêu, đặc biệt là các nhà nghệ sĩ, người ta rất khó siêu độ. Vì sao? Vì khi chiến, khi chết trong chiến tranh, cái tâm của người ta, cái tâm thù hận kẻ thù của người ta nó quá cao. Và không may á, dưới làm trên núi đạo, chúng ta biết là có phải làm trên núi đạo, ai tránh được làm trên núi đạo đâu, làm trên núi đạo tránh mình thôi chứ, có phúc thì mình tránh được thì mình qua thôi, chứ còn nhưng có mấy người đâu. Chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp hơn chiến tranh ngày xưa rất nhiều lần. Càng chiến tranh về sau nó càng khủng khiếp nữa. Cho nên nhiều trường hợp họ đang sống mạnh khỏe nhưng đang hô hào tiến lên mà tan thay nát thịt, khiến cho thần thức của họ rất khó để siêu thoát ngay. Hoặc là những người tự vẫn, những người bị tai nạn giao thông hoặc là tai nạn gì ngã sông ngã suối vân vân đó, cũng rất khó siêu thoát. Cái trường hợp này cầu siêu khó lắm, vì họ chỉ nghĩ là họ muốn sống, họ còn gì, họ còn đang sống. Các người biết là nhiều trường hợp họ nghĩ là họ còn đang sống, họ mới khó không. Các con linh của anh hùng liệt sĩ mấy năm trước tôi đi làm cho cái pháp hội Trung Hoa người cầu siêu anh hùng liệt sĩ ở căn lính trang lớn, các cụ lên, các cụ vẫn nhìn vẫn bảo là chúng tôi ở dưới vẫn còn phải ra đi đánh trận, đã chiến thắng không? Tôi bảo là chiến thắng từ năm 1975 rồi các cụ ạ. Các cụ bảo không, nhưng mà dưới chúng tôi vẫn còn gì, vẫn còn phải cầm súng, vẫn còn phải chiến đấu. Vì sao? Giải phóng hoàn toàn đất nước từ năm 1975 rồi, ba bên từ năm 1975 rồi, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng rồi đúng không? Nhưng mà ở dưới kia các cụ bảo chúng tôi vẫn cầm súng chiến đấu. Vì sao lại có cái trường hợp đó? Tâm ở đây chúng ta thấy gì? Cái nghĩa tạng này Thích Ca Mâu Ni Phật kể lại lời của cái nhân duyên cầu đạo của Phật Bồ Tát ngày xưa, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng ngày xưa nói là tất cả những cái nghiệp xấu ác nó đều là do thân khẩu ý của mình tạo tác vậy. Thân thì ở trong chiến trường cầm súng đánh giặc bảo vệ tổ quốc, đó là phải tốt với xã hội, đó là phải tốt, và với các quốc gia thì đó đều là phải tốt cả. Nhưng mà cái tâm đó, ý đó, tâm ý đó, trước khi họ mất một lòng cam thù đặc thế thì đến lúc chờ chỉ muốn tìm việc đặt thôi. Cho nên cái ý thác ở trong tâm của họ đừng được như là một lò lửa lớn, nhưng mà đùng một cái thì họ bị chúng bom đạn và ngã xuống. Cho nên thần thức rất khó để đi. Họ vẫn nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, họ nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, cho nên ở dưới đó do tâm nghĩ là đánh nhau vậy thì cái cảnh đánh nhau nó cứ hiện lên, giống như mình nghĩ về cái gì nhiều thì mình ngủ cái bao đấy về cái gì cái đó. Các cụ ngày xưa có câu nói gì, mong ước làm sao để trên bao là vậy, hàng ngày mình mong nhớ nghĩ về ai đó quá nhiều thì mình sẽ gì sửa cái trên bao đấy về đó, đúng không? Chúng ta nhớ một ai đó giống như ngày xưa các cụ còn trẻ yêu một ai đó mà, thì ngủ trên bao thì lại thấy người đó đến, nhưng người đó có đến không? Không đến. Hoặc là bây giờ già rồi, ông đi trước hoặc bà đi trước, khi buồn buồn nhớ đến ông nhớ đến bà nhiều thì thỉnh thoảng ngủ trên bao lại toàn thấy ông về hoặc bà về, nhưng có phải thật là có về không? Có thể là về thật, nhưng có thể không phải là về thật, mà do cái tâm thức của mình nó mong muốn quá đối cho nên nó hiện cái cảnh đó mà thôi. Đó. Cho nên trong cái nhà Phật gọi là nhất thiết duy tâm đạo ở chỗ đó. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói nhất thiết duy tâm đạo là chỗ đó. Tâm mình nghĩ về cái gì nhiều thì nó sẽ cảnh nó sẽ hiện ra cái đó. Những người mà mất ở trong cái trường hợp như tôi mới nói nó kim nhiệt sinh nó phải chữ tiết hiểu đó. Lăn cắn hổ hổ đi núi đi sông đi suối hoặc là chết lửa chết cháy cái nạn chiến tranh vân vân, nó cái trường hợp đó là cái chết kiểu rất khó tiêu hóa. Bây giờ nó có một cái nạn chết kiểu nữa là chết tai nạn giao thông, theo các nhà chức trách của Việt Nam quản lý về cái mạng giao thông họ kê khai từ hôm Tết Dương lịch cho đến nay bình quân mỗi một ngày chết 23 người, bình quân một ngày chết 23 người do tai nạn giao thông, đó là những người chết, chưa tính những người bị nằm viện và bị đó. Bình quân mỗi ngày 23 người, các người tính xem mỗi ngày 23 người chết cả hơn chết chiến tranh nữa, chắc chắn là chết cả hơn chết chiến tranh. Cho nên đấy mà trong cái người xưa đó là chết vào đây gọi là chết chết yếu, có thể mạng thì chưa hết nhưng mà thì do tai nạn giao thông, những cái đường nó quá nhiều phóng nhanh vượt ẩu điện kia vân vân nữa, là những người đi tham gia giao thông không ý thức nữa, cho nên nó sinh ra cái gì, cái chuyện tâm hút vào nhau, tai nạn giao thông là sinh ra đã phải chết hiểu trong kinh Nhược Sư Đức Phật nói ngày xưa chưa có nói tiếp tai nạn giao thông, vì ngày xưa đi giao thông thì có đi tham gia giao thông xe máy như bây giờ đâu, máy bay là tàu hỏa như bây giờ đâu, ngày xưa đi giao thông là đi bộ để tính, có điều kiện là gì, cái ngựa ở đi ngoài thôi, cho nên cái ngựa dưới xe ngựa xe bò thôi, cho nên nó không gì không có cái chuyện mà tai nạn chết nhiều cho cái đó, cho nên Phật không dẫn chứng cái đó là trong kinh Nhược Sư là chết nhiều, nhưng bây giờ qua cái đó chúng ta thấy cũng ở trong những tai nạn chết nhiều. Phật kể trong kinh Nhược Sư là có 90 chết nhiều đấy, là kể đại khái thôi, và Phật còn nói ngoài ra còn có rất nhiều cái chứng chết nhiều không thể kể hết được, tùy theo cái điều kiện xã hội lúc đó phát triển như thế nào, cho nên cái chuyện tai nạn giao thông cũng có thể gọi cái nạn chết kiểu như cái Nhược Sư Đức Phật đã nói, cho nên những cái trường hợp như thế rất khó chịu thoát. Vì vậy trong những lúc mà làm lễ cầu siêu độ cho những cái con nó khó lắm các quý vị, cho nên nó cần phải có cái sự kết hợp nhịp nhàng giữa người thân trong gia đình, cùng phải phát nguyện họ chỉ đọc cùng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc bố thí cũng là ấn tống kinh sách, đặc biệt là bộ kinh này, một kinh bản mình của đất để tạo này để hồi hướng, lấy công đức hồi hướng cho họ, và nếu có điều kiện này thì cũng cần tôn tượng của đất để tạo để hồi hướng cho họ. Giống như hôm trước có một trường hợp Phật tử ở trên Xuân Thanh, có bà mẹ mất đang tụng kinh này, xong rồi mơ thấy mẹ về, mơ thấy mẹ về, mẹ bảo rằng hôm trước thì tụng kinh xong đó, ngủ tối ngủ mơ thấy mẹ về, lần hôm sau mấy hôm sau tụng kinh thấy mẹ về, mẹ bảo rằng đó, nhờ có gì có con và đại tràng đến tụng kinh địa tạng trong, cho nên khi thấy kinh đồng tốt đến bắt vô chỉ xịt xuống dưới, trước là một cái vị có năm vị quan, nhưng mà có một cái vị quan là mắt mũi dữ tợn nhất, đáng sợ nhất, thì vì đó thấy cái đến trước vì đó bảo là thôi cái trường hợp này là không thích, và tự nhiên là thấy Bồ Tát Địa Tạng đi đến, thấy Bồ Tát Địa Tạng là phóng quang lên cầm cái trượng đi đến, và nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng một cái thì đương nhiên là được tha, và do vậy mà được về báo được cho con dâu của mình biết là nhờ có con, nhờ có đạo tràng tụng kinh Địa Tạng cũng càng tương tự Bồ Tát Địa Tạng mà mẹ được siêu thoát, mẹ không bị khổ ở dưới địa ngục, và có cái trường hợp đấy mà mơ thấy hai lần như thế thì không phải một lần, xuống nói với tôi là tôi rất tôi bảo vệ cùng cái Địa Tạng, mà mơ tiếp thấy câu chuyện như thế, mơ thấy tiếp như thế nữa thì đúng như thật, mà còn nếu chỉ thấy thì còn chưa tin, không thấy lần thứ hai thì chưa tin, thế về phát hiện cùng cái Địa Tạng 3 ngày mơ thấy y như thế thì cũng nói với tôi câu chuyện như thế là thế, thì chắc chắn là bà cụ được siêu thoát do con cái hữu hạnh và do đạo tràng đến trợ niệm cho nữa, cho nên đấy là một việc tốt, xin chúc mừng gia đình. Ở trong Phật pháp các quý vị, cho nên nó không phải là cái gì cũng phải cao siêu mới là đạo lý của Đức Phật, những cái rất nhỏ trong cuộc sống mà chúng ta hành được, chúng ta làm được, y giáo thì hành theo lời Phật dạy trong kinh điển thì đó cũng là chỗ cao siêu của Phật pháp đấy, chứ không phải là cứ phải học những bộ kinh mà như là Pháp Cha, như Lăng Nghiêm, như Pháp Hoa mới là chỗ thâm sâu huyền diệu của Phật pháp, không phải là như thế đâu. Đó. Với Phật Bồ Tát thì cái đó là huyền diệu với chúng ta, thì cái việc đầu tiên mình hiếu thảo, bao hiếu được trong người thân được siêu thoát khỏi tam đồ khổ khi đã qua vãng rồi. Đó là hữu hạnh, đó là cái chỗ cao sinh nhất của chúng ta. Còn đặc biệt là người thân của chúng ta chưa có đủ tiền tri của Phật mà chúng ta tu làm sao chúng ta trở thành một con người hiền thiện thật sự, thành một con người thay đổi hoàn toàn, khiến cho người thân của chúng ta phải đặt một câu hỏi là làm sao mà hòa mình từ cái theo Phật đến chùa Khai Nguyên học cái Địa Tạng mà được thay đổi hoàn toàn. Trước đây thì ghê gớm, trước đây thì bà la sát, trước đây thì sư tử Hà Lông vân vân, nhưng mà từ khi mà đến chùa và tụng kinh Địa Tạng và học có mấy tháng thôi, mấy tuần thôi, mấy tháng thôi. Năm nay tôi bảo thay đổi hẳn, ông thay đổi hẳn hay là mẹ thay đổi hẳn, bố thay đổi hẳn, vân vân, hay là con thay đổi hẳn, vân vân. Người thân chúng ta phải đánh cái câu hỏi, đặt ra một câu hỏi thường trực ở trong tâm khảm của họ. Vì sao? Vì sao họ thật làm như thế? Vì sao họ kinh nghiệm lại làm được như thế? Vì sao giáo sư ở chùa Cái Nguyên lại lớn cho bà của mình hay bố mẹ của mình làm được việc như thế, vân 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 vân. Rồi khi đó chúng ta mới hướng cho tin Phật và học Phật theo mình, chứ đừng có vội vàng có người thầy cũng bảo thầy ơi thầy có cái chú gì không cho con một bài chú, con chú cho ông chồng của con đọc kinh với. Phật làm gì có cái công chú nào một cái để cho thì cho chồng mình tin Phật đọc kinh theo mình có được đâu, không có. Nếu Phật là như thế thì Phật có khác gì cho ông gì các ông thầy tà đạo ở trên đời đó. Phật là một vị đại đạo sư cơ mà, người thầy dẫn đường chỉ lối phá mê hai mùa chúng sinh cơ mà. Chúng sinh nào có duyên khi Phật thì sẽ để cái được Phật động, còn không có duyên ra thì Phật cũng gì cũng không qua học kẻ thù. Nên chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta mới chuyển giải Phật pháp được. Cho nên các ngươi thấy bây giờ tôi có phải nặng nề gì đâu, không phải nặng nề. Cái có công có việc gì thông báo với đại chúng tôi và viết cái thông tin thông báo lên trên cái trang web của nhà chùa thôi, rồi ai biết thì đến, ai có gì thì đến, cũng chả cần phải đi đưa đến mời, cũng chả cần phải gọi đến mời mời đến người này người nọ là đến để hội trì cho đại tràng cái này cái nọ cái kia, không cần biết cái việc đó. Đều có vắng không? Cũng không vắng. Và cho nên điều quan trọng của chúng ta là phải mình phải là tấm gương cho người thân của mình thì mình mới cảm hóa được họ, chứ đừng có bộ rằng mình chưa là tấm gương còn là một cái gì còn là cái mảnh nhôm mảnh sắt thì soi vào ta thấy mặt mình ở trong đấy có soi thấy sự vật hiện tượng gì ở bên ngoài nó cũng không. Cho nên mình phải là một tấm gương, và gương phải là gương sáng, chứ mà gương vỡ thì nhìn nó méo mó cả gì cả hoàn thiện gì đâu các cái gì. Gương thì phải là tấm gương lành, gương sáng, lau hết bụi bẩn đi thì mới được. Ý là để chứng là mình phải hoàn thiện bản thân mình trước khi đáp án người thân của mình đó. Ý của chúng tôi muốn nói các cái gì thì đó. Cho nên ở đây cái qua cái bản kinh này chúng ta thấy Phật Bồ Tát nói trong kinh này tất cả đều do tâm mình tạo ra là như vậy. Và do tâm mình tạo ra thì cũng phải do tâm mình gì mình sửa đổi nó, do tâm mình sửa đổi nó. Đấy là cái điều mà Phật Bồ Tát muốn dạy chúng ta ở trong đoạn kinh hôm trước. Và hôm nay thì chúng ta học đến đoạn kinh tiếp theo trong 37 thì chúng ta thấy cái thánh ngữ nghe hôm đọc pháp là ở trong ba biển đó có rất nhiều địa ngục lớn thì có thì có 18 đoạn, vừa vừa thì có 500 đoạn, mà nhỏ thì có vô lượng vô biên các địa ngục ở trong đó. Tất cả các nó đều là địa ngục cả đó. Mà địa ngục ở đây không phải là ở trong lòng của trái đất mà đều là trong tâm của mỗi chúng sinh vậy. Tâm chúng sinh tạo tác những việc ác thì sẽ thọ được cái quả báo, những cảm nhận số ác như thế từ tâm tạo lên. Là cho nên thánh nữ ở đây lại hỏi chẳng hay mẹ tôi mới chết thần thức bây giờ đang phát sinh vào chỗ nào, hỏi với quỷ vương vô độc như thế. Chúng ta thấy là vô độc bạch vàng á, cái chữ bạch vàng tức là đáp vàng, vô độc đáp vàng là bạch vàng, trong nhà Phật thì gọi là bạch vàng, người dưới nói với người trên thì gọi là bạch vàng. Nhưng người trên nói với người dưới thì gọi là đáp vàng, nhưng người dưới nói với trên trong nhà Phật chúng ta gọi là bạch vàng. Ví dụ như là chúng ta đến gặp sư phụ hay gặp các sư ấy, Phật tử thì chúng ta phải A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, con bạch thầy hay con bạch hòa thượng, con bạch trưởng tọa hay con bạch thầy, vân vân. Nó chính là gì? Người xưa thỉnh ấy, các nhà Phật những người xưa thỉnh tôn trọng, người xưa thỉnh tôn trọng quý kính vậy đó. Cái này đây là cô độc bạch rằng thánh mẫu của Bồ Tát khi còn sống ở đời ưa thích làm việc gì và trồng nghiệp nhân gì, đấy là lời tác hại của ngô độc tiểu vương đối với thánh nữ Bản La Môn, tức là tiền thân của đại vương Bồ Tát. Thánh nữ bây giờ liền đáp rằng: thân mẫu tôi khi sống thường nghe tiếng cả đạo và kinh chê Tam Bảo, cũng có lúc tiếp theo xong lại bất tính ngay. Tuy rằng giới chết đi nhân không biết bây giờ thần thức của mẹ tôi giờ dọa vào chỗ nào. À, trong văn kinh chúng ta thấy là thánh nữ Bản La Môn tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với Ngô Độc Tiểu Vương cũng là hiện thân của một vị hóa thân của vị Bồ Tát đấy, chứ không phải là quỷ, một vị quỷ bình thường đâu các quý vị ạ. Rồi chúng ta thấy là thánh nữ đã bằng thân mẫu của mình, tức là mẹ của mình, thân mẫu tức là mẹ của mình nhé, khi sống thường mê tín cả đạo và kinh chê Tam Bảo. Mê tín cả đạo chúng ta thấy nhé, mê tín cả đạo tức là mê tín khác với gì, chính tín. Ở trong nhà Phật chúng ta thấy có từ chính tín và mê tín. Chính tức là gì? Là ngay thẳng, là chân thật, là không sai lầm, gọi là chính. Chính lối là đối tài, đúng không? Chính thì thường lối là đối tài. Đối là đối gì? Đối mê. Cho nên là người tin Phật thì mình phải có niềm tin chân chính vào Tam Bảo. Một số Phật tử vài lần trước có đến làm này, tôi nói là hôm nay nói lại, có Phật tử mấy năm trước đến gặp tôi nói rằng ấy, mà vì Phật tử này là giáo viên giảng viên ở trường mấy chục năm nữa, giảng viên trường cấp ba mấy chục năm, là hiệu phó lên trần hiệu phó của một cái trường cấp ba ở Sơn Tây, đến nói với tôi là ngày thầy, ông chồng của con khuyên khi nào ông vốn thì ông cũng không tin Phật. Thế tôi bảo vì sao ông không tin Phật? Thế bà cụ bảo là phải thầy, ông chồng của con cũng không mê tín. Như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tự mình nói là mình thì mình nói đạo Phật đạo mê tín, mà thì nếu mà ông thì làm sao ông đạo Phật đạo mê tín, thì làm sao ông chồng được theo? Mà khổ đường đường là hiệu phó một trường cấp ba nghỉ hưu, học Phật mấy năm trời là đi kinh Tam Bảo 6-7 năm ở cái chùa trên sân đây rồi, thế mà vừa qua mới vào năm ngoái năm kia mới vào nhà mình theo đạo tràng, từ khi đạo kinh địa tạng và cũng vào theo, và từ khi tháp hồn, từ khi tháp hồn trung quang và cũng vào theo, nhưng mà vừa qua cái gì cùng kinh địa tạng năm ngoái. Và cùng nói ông chồng của con có khuyên, mà ông chồng của con không có tin. Thế hỏi thì sao tin, mà chồng của con không biết tin. Đấy, có nghĩa là mình học Phật mà mình hiểu là Phật, mình còn hiểu Phật là mê tín, thì làm sao mà đã bảo ông chồng mình theo Phật. Đó. Mình còn không hiểu Phật, trình độ có này. Quy y Phật đã 6-7 năm ở cái chùa trên Sơn Tây rồi, bây giờ vào đây cũng đã được cả năm rồi, mà theo pháp hội được cả năm rồi mà còn không hiểu thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Để giải thích cho người thân của mình còn chưa hiểu thì làm sao mà giải thích cho người thân của mình thế nào là mê tín, thế nào là chính tín. Mê là gì? Mê bây giờ nói chữ mê, chữ mê thì đối với người ngủ mê, các vị thấy người ngủ mê họ có tỉnh táo các cô các bạn tử các vị. Khi mà mọi người ngủ mơ thì nó có thật không? Nó đâu có thật. Nhưng mà thì tuy không thật nhưng họ có sợ không? Nếu mà rất có ác, rất có xấu, có sợ không? Vẫn toát mồ hôi. Thậm chí tỉnh lại rồi vẫn còn gì ạ? Còn sợ đến toát mồ hôi. Thậm chí là ăn không ngoan, ngủ không yên nữa, nếu mà giấc mơ đó cực kỳ xấu. Tuy không thật nhưng vẫn gì? Những người có tỉnh, họ thấy chúng ta thấy người đang ngủ mơ, cũng nằm cũng mơ ở bên cạnh mình, hoặc ở giường bên cạnh, vân vân đó. Họ sang họ gọi mình. Cái người đó, cái người mà tỉnh chưa ngủ đó, cái người ngủ đang ngủ mê kia là hoàn khác nhau một chiều. cho nên cái từ mê ở trong nhà Phật là từ mê, có nghĩa là sai lầm, là thiếu hiểu biết, thậm chí còn nói cao hơn là không hiểu biết. Nói nhẹ là thiếu hiểu biết, nhưng nói cao hơn mà đúng nghĩa là không hiểu biết, người đó gọi là mê. Tín, chứ tín có nghĩa là đức tin, là niềm tin của mình vào một cái gì đó. Ví dụ tôi này, tôi tin cái gì? Tôi tin cái này gọi là cái gì? Cái cốc. Cái cốc dùng để làm gì? Dùng để uống nước. Nước dùng để làm gì? Để uống. Và tôi tin nước này uống có thể gì? Có thể trừ khát. Tôi thử xem. Đã rồi. Vừa ngoài ngoài lại mặn mặn nữa. Cái khát là tôi tin cái cốc này dùng thì để gì? Khi mà đệ tử của tôi mang lên đây, có nghĩa là chỉ dùng để đựng nước để uống thôi. Trong khi làm nó là khác thì uống. Nhấp môi một tí, cho nên tôi tin cái điều đó. Vì vậy, tôi thấy công nước tôi khác, tôi lấy lên và tôi gì? Tôi uống. Đó là người có niềm tin. Niềm tin là tôi mà tôi nghi ngờ, tôi nghi cái cốc này không biết đựng cái gì. Giờ cái nước nó gì? Nó đen đen đục đục cái này. Nước này chắc là nước xấu, nó lâm để nó thấy tôi ho hôm nay. Nó lấy cái nước xấu cho nên nhìn nó đen đen, nó đục này, tôi nghi là có khi nó bỏ tập ở đây thì chết. Mà tôi không dám uống, mà tôi khát đến đâu không dám uống, thế là gọi là gì? Tin nhưng mà còn nghi ngờ, nó gọi là mê. Ai được thể làm nó đi nhìn nó đi hại cần gì đâu. Làm gì có cái chuyện đấy. Mình phải có một cái niềm tin chân chính như thế, mình tin đệ tử như thế nào, cũng như đệ tử tin mình. Đệ tử tin mình như thế nào, mình cũng phải tin đệ tử như thế. Cho nên mình sẵn sàng mang cái công đức lên mà mình muốn. Như vậy gọi là chính trí, một cái niềm tin chân chính, niềm tin tuyệt đối vào nhau. Thầy tin trò và trò biết gì? Tin thầy. Đó, tương đương như vậy, tương đương như vậy. Phật Bồ Tát, các ngài đã là người gì? Tự thân tu tập, tự tâm chứng độ giải thoát. Các ngài vì muốn để giải thoát cho tất cả chúng sinh, cho nên đem cái kinh nghiệm tu tập giải thoát giác ngộ của các ngài ghi thành ba tạng thánh điển kinh luận luận đó để cho chúng ta đi học, chúng ta noi ra, chúng ta tu. Nếu chúng ta tu đúng như thế, chúng ta cũng sẽ được giải thoát như các ngài. Và chúng ta tin vào điều đó, chúng ta đi như thế, chúng ta làm. Phật tin chúng sinh, muốn cho chúng sinh được giải thoát, cho nên thành Phật rồi không nhận biết bản ngay mà trụ thế ở đời để thuyết pháp vừa sinh. Nay chúng ta là người có sự tốt bên lành được học Phật, mặc dù đã gặp thời Phật mặt khác, nhưng chúng ta vẫn còn tam tạng thánh điển ở đời, vẫn còn tranh ảnh tôn tượng của Phật, vẫn còn chùa chiền, vẫn còn chư tăng vân vân. Thì đấy, mình có thể sang phương cầu học, nhất tâm chí bảo thực hành, họ chỉ đọc cùng kinh điển của Phật để cầu giải trừ nghiệp chướng và tăng duyên phước thọ, thậm chí là được gì, được thoát ly sinh tử tăng đồ nữa, cũng khổ nữa. Tin vào cái điều đó chúng ta thì học Phật, đó gọi là chính trí. Phật tin ta mới thuyết tin, ta tin Phật sẽ nhất tâm gì học theo Phật. Thì giống như tôi tin đệ tử tin tôi là thầy lên trên đảng, thế thì sẽ được khát nước, nói nhiều khát nước cho nên chuẩn bị sẵn cốc nước. Và tôi tin đệ tử tôi thì không bao giờ hại tôi, cho nên tôi muốn cốc nước khi tôi khát. Hai bên tin nhau như thế thì tất cả sẽ gì được lợi ích cả. Mà chúng ta học Phật mà cũng có niềm tin như thế thì chúng ta cũng được lợi ích, đâu có khác gì đâu, mà thậm chí còn lợi ích gấp bội phần nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ thế nào chính tín, thế nào là mê tín. Mê tín tức là nó chỉ cho những người tin theo một cái chủ thuyết lầm lạc. Ví dụ như đi xe, ông thầy bà cốt họ bảo là đang có vong heo đấy, phải về phải chuẩn bị cái lễ. Không có rồi là 3 ngày nữa, 7 ngày nữa sẽ có gì? Sẽ có người chết. Sẽ có người chết. Về thì chúng ta sợ quá. Bắt đầu là gì? Làm cái lễ đến gì? Vài chục triệu đến. Ông thầy bà thầy đó đứng cho chúng ta cũng xong rồi. Một vài tháng sau nó lại gọi điện đến, nó lại bảo là gì? Vì nó bảo là cần 50 triệu, có 30 triệu nó cũng cho, khỏi, rồi khỏi rồi. 3 tháng sau, 5 tháng sau nó lại bảo rằng, ôi, nó lại gọi điện, alo một cái nghe tiếng điện thoại trên đen, alo lên, alo cho nó bảo rằng hôm nay, tự nhiên là mẫu gì, mẫu sáng mai 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 lời cho tôi bảo là gọi điện cho gì, cho cô hay cho anh chị bảo rằng á, chuẩn bị là con trai nó có một cái hạt lớn, nếu mà gì, mà không làm lễ thì sang năm mới có khi nó mất mạng. Sợ quá, lại vội vàng vàng đấy, nó bảo lần này nặng lắm, nặng hơn lần trước. Lễ này thì phải nhiều hơn thì lại mới chứng cho. Lần trước 50 triệu, lần này phải 100 triệu. Và chúng ta thì về cũng cố gắng chạy phải họ gửi ngân hàng được vài lần rồi, đem rút ra để cốp đủ 100 triệu cho ông thầy, và thậm chí vì đó là sư cũng có trường hợp đấy các quý vị. Có những người có ra làm sư rồi nhưng có gì hành tà đạo như thế đấy. Đó. Và nghe họ nói như vậy chúng ta thì chúng ta tin, nếu mà không làm lễ thì mình cho làm lễ cho nên là mình thoát được khỏi 3-7 ngày hôm trước các bạn chết. Nhưng do mình làm cái lễ cho nên đó, bây giờ mình cũng chết, mấy tháng này mình cũng chết. Và tự nhiên mẫu lại thì còn gọi điện cho mình, mẫu đâu gọi điện đâu, thánh đâu gọi điện đâu. Cái bà đồng bà cốt thì nó qua hiếm ý. Nhưng nó bảo là thánh giá, mẫu giá hoặc thánh giá hoặc tôi giá, ca giá, cộng giá, vân vân. Các quan giá, vân vân, mẹ giá, vân vân. Thậm chí nó bảo thì nó còn xưng là Phật giá, Bồ Tát giá nữa. Lời mà khác là khủng khiếp lắm các quý vị. Và chúng ta nghe nó nói như thế. Chúng ta bảo đúng thật. Trước do mình tin mình làm cái lễ, bây giờ mình sống, còn sống sờ. Bây giờ không tin theo nó, sang với con trai mình chết thì còn cái gì nữa, sống làm cái gì? Có đứa con trai duy nhất mà nó chết rồi thì sống để làm cái gì nữa? Cho nên thôi cố gắng để chạy tiền, lo chồng đủ cả 100 triệu lên, lễ cả năm sau. Cả năm sau con trai mình cũng chết. Năm sau con trai mình không chết, nó lại để sang xong nữa, nó mới chơi quả nữa. Nó bảo ấy, gọi điện đến nó bảo ôi rồi đấy, năm ngoái nhé, do Phật ánh gia trì, do gia đình để làm theo lời mẫu lời mẹ cho nên đó, là mẹ thương. Nhưng sang năm sau nữa, tức là sang năm qua hết năm rồi, chuẩn bị cuối năm nó lại gọi điện nó bảo xuân hội tới đây, tôi xem sao á, các thứ gì gì là nặng lắm, nặng cả 2-3 người thôi, cho nên nó không khéo thì gì đi 2-3 mạng. Bây giờ phải làm thế nào vậy? Ui, cái đấy năm nay là phải gì? Phải to hơn. Nhiều người thì phải to hơn Phật đấy chứ. Phải bao nhiêu bảo để trăm rưỡi. Chết chưa? Nó thấy như chúng ta là một cái mỏ vàng. Một cái mỏ vàng này có thể nó đào được. Nó đào một cái gì có hệ thống. Mà chúng ta cứ tin nó là gì? Là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Mẫu là gì? Là Thiên Long Quán Hồ, vân vân hàng cái điều đó. Đó phải là gì? Tin, nhưng mà tin cái theo đó phải là mê tín. Hiểu chưa các quý vị? Hiểu là thế nào là mê tín chưa? Nó giống như có cái cô bé ở trên Ba Vì khóc một tháng trước, cái số nó khóc rồi nó quỳ trước cửa phòng tôi đó. Các vị thấy có người bảo là có người nhìn thấy đây mắt rồi. Tôi biết là Phật tử đó nhìn thấy nó quỳ cứ lê hết trước cửa phòng tôi, mà tôi thì tôi không độ. Nó cứ thở ơi thầy cứu con với, thầy thương con thì cứu con với, không có 3 ngày nữa con chết mất. Thầy mà không làm lễ cho con 3 ngày nữa con chết mất. Tôi bỏ mặt, tôi cưỡi xe tôi không dèo ra người ta nào, sát trên người ta ở đó. 2-3 Phật tử đến bên cạnh nhìn thấy thế, nhìn thấy tôi phóng xe tôi bỏ đi. Thế là lắc đầu thì thôi cứ bỏ đi. Lắc đầu ý là sao? Tôi biết ngay là 2-3 Phật tử đó nghĩ là thầy không có đủ gì ạ. Thầy là thầy lên giảng, thầy nói là thương chúng sinh, mà người ta quỳ trước cửa phòng thầy lê lết như thế, thầy bảo mày mà thầy đi, thầy không cứu, thầy là cưới xe ra thầy bỏ đi. Tôi biết mấy cái gì Phật tử mà lắc đầu bỏ đi đó là nghĩ tôi đi chết, nghĩ tôi là lắc đầu bỏ đi. Nên xong rồi ấy kia vào giảng, hôm đấy tôi nói rằng tôi mới chỉ thẳng mặt. Tôi mới nói trong cái bài giảng tháng trước là cái trường hợp đó không phải là gì do thánh hay do mẫu bắt là 3 ngày nữa chết, mà do cô ấy nó theo đồng bóng vân vân gì đó. Cho nên bây giờ đang dọa gia đình đó, đến làm chàng này là người chứ không là ma. Mà ma có thành tựu, có Phật Bồ Tát đây thì ma thành tựu. Các người biết không? Tôi mắng cho từ hôm đấy, ngay từ mấy hôm em con xong đây tỉnh táo đến dưới dưới chết hết. Mà là tỉnh ra nữa thôi, lại ngoan lành như thế người ta lo đâu. Mà ông thì may ông rồi có thầy gì, có thầy khách tấn mà về mà con gì, con tỉnh ra. Tôi biết ngay này, cô không phải là do gì, do tôi khách tấn mà tỉnh ra. Mà do cô thì cô muốn nghe con đừng tàn. Nghĩ cho cuộc đời như thế, dọa gia đình để cho gia đình tài gì ạ. Lo chuẩn bị tiền bạc cho những tình đồng nội của cái này chắc là gia đình khó đâu. Ôm đau cặp kẻ bao nhiêu năm nay không có tiền nữa. Giờ tiền đâu vài chục triệu, trăm triệu. Mà trình đồng nội của sao có khỏi chưa? Chắc gì đã khỏi. Cho nên hôm rồi tôi vẹt mặt cho ở giữa, rất là chúng đông như vậy sao? Thế là hôm rồi tôi cả con trai trong đây nó khỏe mạnh bình thường. Có sao nữa đâu. Khỏe lên người ba ngày có chết đâu. Không có chết. Nếu mà lúc đó tôi lại ngồi lại cho cô rủ ôi chứ nhá, cô rủ ôi chứ sao mà ta này nó lại chết được cái này cái khác. Ngồi lại đó nói chuyện với nó lại càng được là được nước nó tăng lên. Nó lại bảo không chỉ ba ngày nữa mà thầy phải đến làm lên ngay cho con không có gì, ngày mai con chết. Thậm chí này là kêu tất cả các sinh viên nhà con để làm lễ cho con, không có ngày mai con chết. Tôi mà nghe theo nó thì được có hai nước của đời tiên. Cho nên tôi có cách giải quyết của tôi rồi. Cho nên các Phật tử đừng có lắc đầu. Tôi có cách hành động của tôi đừng có lắc đầu cái kiểu đấy. Tôi lắc đầu được, các Phật tử cũng lắc đầu được. Cái đấy còn là tùy bệnh cho thuốc. Chứ không phải ai đến cũng vào đây ai đến tôi cũng tìm. Cũng tiếp là ngay đâu, cho tiếp xúc ngay đâu. Chúng ta cũng phải làm sao để có những người các vị biết ngày xưa Phật có thử không? Phật có thử, các vị biết Phật có thử không? Có Phật còn thử để thử một ngày chán. Có những người đến Phật còn thử và xin xuất ra Phật còn không cho xuất ra. Đặc biệt là khi ngày xưa mấy năm trước hơn chục năm trước tôi học nghe cái chuyện mà Hòa Thượng Thanh Từ thử người xuất ra ở trong đạo tràng của ngài ngày xưa này còn khỏe á, ngày còn đang còn khác. Khoảng độ tầm 15 năm trước, 20 năm trước, có người đến xin xuất gia quỳ ở dưới cổng diện tiền Trúc Lâm Đà Lạt 3 ngày 3 đêm. Hòa Thượng lấy gì? Mới cho này. Chí thành chí kính từ miền Bắc vào xin xuất gia. Quỳ 3 ngày 3 đêm ở trước cửa tiền tiền Trúc Lâm Đà Lạt thì ngài mới cho gặp mặt và mới nhận là đệ tử cho xuất gia. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Hòa Thượng mới hạ được điều đó. Còn nhiều người bây giờ cứ nghe bảo có người đến xin xuất gia một cái là gì? Là sướng ngay, thậm chí là niệm Phật, thậm chí là những kẻ gì lang thang ở ngoài đường đầu đường ngõ chợ là những kẻ xã hội đen vân vân, tâm chưa quy đổi, chưa chuyển hướng, họ gọi là nương vào cửa Phật để làm cái việc gì xấu ác cho nó dễ hơn thôi. Nhưng đang buồn bàng thì đột ngay. Trường hợp như thế thì chỉ có hại cho Phật khác. Là nhục lên đến Phật. Ngày hôm qua ngày xưa nói trường hợp như thế là nhục lên đến Phật. Cho nên ngày xưa tôi thấy là cái quả Hòa Thượng xử sự cái vụ đó từ miền Bắc vào cầu thoát ra ngày 3 ngày 3 đêm cho quỳ ở ngoài cổng Tam Quan mới cho gặp. Khủng khiếp như thế. Độ người như thế. Thế thì cụ mới làm một cái bậc gọi là một vị thiền sư được có con mắt sáng trong tông môn và giáo ở Nam chúng ta ở thế kỷ 19-20 và bây giờ là 21 thì đâu có phải đơn giản được các quý vị. Thế cho nên ở đây á, trở lại bài văn kinh này chúng ta thấy mê tín, tức là niềm tin gì? Tin vào một cái đấng tối cao nào đó có cái quyền là ban phước lãng mạn. Và chúng ta tin vào pháp cũng kiểu như thế. Cho nên lúc nãy tôi đã nói đầu bài giảng, tôi đã nói là thầy giảng giảng bài giảng kinh Địa Tạng cho Phật tử chuyên nói cho học viên cầu cái này cầu cái nọ cầu cái kia như vậy sợ là có đưa Phật tử vào nơi mê tín không? Tôi bảo không. Kinh Địa Tạng dạy chúng sinh cầu pháp sơ pháp của đời tâm cầu cái gì Trung phát bồ đề tâm cầu cái gì và đại phát bồ đề tâm thì cầu cái gì, tôi lại đúng như trong văn kinh Đức Phật nói. Cho nên chắc chắn Phật tử nào mà nghe theo y theo lời tôi dạy, tôi giảng mà thực hành thì chắc chắn không làm con đường cả. Vì tôi không bao giờ hướng cho Phật tử đi theo con đường cả, cho nên chắc chắn Phật tử không bao giờ trở thành một vị Phật tử đi theo con đường cả. Chỉ có những người làm trái lời dạy của tôi, trái lời dạy của tôi ở trong kinh này thì họ mới có thể trở thành một Phật tử đi theo cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy là mê tín là những cái tin theo những cái việc làm không chân chính, coi Phật Bồ Tát, coi thầy tổ của mình như là một vị thần linh, một vị thánh ban phúc giáo hòa. Đến thì đấy, mới sáng nay con người đến là thầy soi cho con với, sang năm mới xem ông nhà con thì có khỏe không, thì ông còn sống được lâu nữa không. Tôi mắng cho tôi bảo muốn hỏi cái điều đó thì đi nơi khác cải đạo đi tiếp theo, thì theo vào đường bóng mà hỏi, đừng hỏi thầy mình cái điều đó. Thầy có biết đến để đến trăm ngàn lần thì không bao giờ nói. Thầy mà nói cái điều đó thầy có khác gì cái ông thầy đường bóng, có thầy gì ông thầy tà đạo đó. Kể cả sang năm mới cũng vậy, các Phật tử đã là tin Phật rồi, các Phật tử còn thành đừng có bao giờ hỏi thầy bằng thầy ơi để xem cho con sang năm mới có vận hạn gì không, đừng bao giờ hỏi câu đấy. Hỏi câu đấy là chỉ những người mới đến chùa thôi, mới đến chùa không hiểu cái gì Phật, chưa đi ra bảo, chưa học Phật, chưa nghe tôi giảng, chưa tụng kinh Phật của bao giờ mà nó hỏi câu đấy thì khả lý là gì mà lựa lời trả lời cho. Còn chúng ta là Phật tử thuần thành rồi, chuẩn bị năm mới tới nơi rồi, sang xuân mới đừng có hỏi thầy cái câu đó, thầy ơi xem cho con năm nay có vận hạn gì không, vận hạn gì không đều do mình hết, mình hướng thiện, phóng sinh tu phúc làm được thiện, từ đầu năm đến cuối năm thì điều khác dường như ý sẽ đến với mình, đến với mình từ đầu năm đến cuối năm thôi. Năm 360 ngày thì ngày nào cũng là cái ngày tốt đẹp đến với mình thôi. Nếu mà hôm nay một ngày nào đó trong năm đó mình gặp cái chuyện bất chắc lo lắng thì mình phải khởi được tâm suy nghĩ đấy là gì, đây là nghiệp do đời trước mình đã gieo trồng quá nhiều, cho nên bây giờ mình phải trả nợ. Đáng lẽ ra cái nhân ngày hôm nay, cái quả ngày hôm nay thì mình phải trả là nó quá lớn, nên do mình tu nhân tiết kiệm được, cho nên nó hôm nay nó chỉ có thế này thôi là mừng lắm rồi. Vì vậy sáng nay có một Phật tử đến nói với tôi rằng con anh ông không may mình ngã gãy chân mấy hôm nay, tôi bảo đây là mừng rồi, gãy chân mà tôi bảo mừng rồi. Vì sao tôi bảo mừng rồi? Vì nếu không gãy chân có gì, có chuyện còn lớn hơn cái chuyện gãy chân nữa, cho nên tôi bảo gãy chân là mừng cho cả đồng học. Đấy, tôi lại ngược lại tôi bảo mình gãy chân là mừng cho cả đồng học. Vì sao? Vì từ cả đồng học từ giờ đến chết, từ những tháng năm cũng thì không có ai phải đi nữa. Vì cái gia đình trồng họ như này á, là cứ 3 năm hay là mấy năm về trước đó, cứ tuần tự đến cái giai đoạn đó là cứ người đi đấy. Mà hơn chục năm nay là cứ đến đúng cái thời gian đó là có người đi, cho nên gia đình mới sợ quá đến làm nên nó sốt cả năm nay. Cái sáng nay tôi báo cáo như vậy, tôi bảo là không ăn cho ấy thì gãy chân, tôi bảo như thế là mừng rồi, các vị gãy chân là lo, tại sao tôi lại bảo là mừng? Thì sao mà đó gọi là gì? Trong nhà Phật thôi nói là tốt cho già nhà ta hoan hỉ, không có sợ lúc nãy có mấy người đi theo cho cái trẻ trẻ đứng đằng sau á, thì sợ người ta chưa hiểu đạo, người ta là ông sư, người ta còn nguyền rủa người ta như thế, người ta đang gãy chân lại còn bảo may đấy, may cái gì cho gãy chân? Nhưng đấy gọi là chuyển hồng báo thành gì, thành thiện báo. Cái hồng báo đó đáng lẽ phải gì, nó rất là nặng, có thể là gì tám chân mất mạng một vài ngày sau hoặc một hai năm sau, không chỉ tám chân mất mạng một người mà thậm chí thì lại tiếp tục hai ba người như gì như cái thằng trẻ trước đây. Nhưng bây giờ đó cả nhà cả họ cả cái chi họ đó đi công nhân kích thước hai ba năm nay, rất nhiều người trong họ biết cùng cái địa tạng cái phóng sinh tu phúc biết lớn thiện và các hộ địa tạng thường ngày xuống đây để nhờ chư tăng làm lễ siêu độ cho gia tiên cầu phúc cho người còn sống. Cho nên gọi là chuyển cái hầu báo rất nặng, thành cái hiền báo gì? Cái hiền báo nhẹ nhàng, đó là chỉ gì? Gãy một cái chân thôi, hiểu chưa? Chỉ gãy một cái chân thôi, bây giờ gãy chân có làm lành được không? Có. Gãy chân bây giờ với cái y học bây giờ bỏ thuốc thì chỉ mất khoảng 30 ngày và 45 ngày là liền đi lại bình thường được thôi. À, thế. À, cái nặng hơn nữa thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng là liền lại bình thường lại là uống rượu thì bình thường được đấy. À, đi lại được là nhảy múa được. Cho nên tôi mới bảo là thôi, cứ lên là mừng. Một người đứng lên để chịu cá chuyển hậu báo thành hiện báo nhẹ nhàng cho cả cái chi họ của mình. Vì sao? Chúng ta phải biết rằng á, cái gia đình dòng họ nào mà trùng tăng trùng phục ra đi một cái cách là mình gọi là ghê sợ, trong dòng họ ghê sợ người chết, người này chưa gì chưa sang cát đã có người tiếp tục chết theo, đó gọi là trùng tang, và cái đa là gọi là trùng tang trùng phục, gọi là trùng tang liên tán. Cái trường hợp đó trong nhà Phật giải thích là gì? Là cộng nghiệp, tức là cộng nghiệp với nhau. Trong chi họ, trong một gia đình, trong vài cái bếp mà bị cái thế gọi là trùng tang liên tán, gọi là cộng nghiệp. Vì sao cộng nghiệp? Vì kiếp trước có thể là người này phát sinh, người kia cùng ăn cùng hưởng, và về cả một cái khu gì, cả một cái chi họ đó phát sinh hàng vật để cùng ăn cùng hưởng với nhau. Cho nên bây giờ cái nghiệp báo thì nó cộng cùng nghiệp với nhau, người này trả quả người kia cũng đi, cũng dính, người thì dính trước người thì dính sau, người nào phúc lớn hơn thì đi sau, người nào tội nhiều hơn á thì dính trước, cái tuần tự với nhau như thế, đó gọi là cộng nghiệp cộng hưởng với nhau để trả cái quả báo. Nhưng bây giờ cả cái chi cả họ đều cái giới thiện, đều biết tụng kinh, đều biết phóng sinh tu phúc, đều biết quý đàn vân vân, đó tạo được phúc thiện, đó nó chuyển cái hồng báo rất xấu thành cái hiện báo nhẹ như thế. Cho nên tôi mới nói là gì, như vậy là mừng đấy, nói cho mấy cô để trẻ đến lần sau mới biết, còn những người đi chùa lớn thì có thể biết rồi, nghe thầy nói là hiểu ý, nhưng mấy cô để trẻ đến lần sau tôi mắc cái nhăn nó, mắc cái nhăn nó ngay là chưa câu có thầy thôi. Anh này người ta cái chân mà bảo là mừng lắm, đáng mừng. Đó, thôi, câu chuyện đó dừng lại đấy. Đó, thôi cố gắng thôi, thì thời gian đã hết rồi, thì các quý vị chúng ta đứng đây ở đây hồi dưỡng và cũng kinh luôn.